vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Cứ đến cuối tuần là nhóm mang tên The Daughters of Jerusalem, tạm dịch là những người con gái của Jerusalem, xuất hiện trên các đường phố ở vùng Dandenong, miền Tây Nam Melbourne, để hỗ trợ các thanh thiếu niên trong cộng đồng Nam Sudan. Nhóm này bắt nguồn từ các nhóm theo giáo hội Công giáo trong cộng đồng người Nam Sudan ở địa phương. Những người đứng đầu cộng đồng này đã khẳng định quyết tâm giải quyết các vấn đề gai góc như thất nghiệp, lạm dụng chất gây nghiện và tội phạm. Thiện nguyện viên Nuwaraga Sham cho hay, nhóm này quyết tâm truyền tải thông điệp của họ trực tiếp đến mọi người trên đường phố.
Điều đầu tiên là chúng ta cần phải tôn trọng luật pháp. Điều thứ hai là chúng ta chẳng ai muốn là mình trở thành người xấu ở đây, bởi vì đất nước này là quê hương thứ hai của chúng ta. Chúng ta là công dân ở đây và cần phải làm điều hay lẽ đẹp, chứ không phải gây ra điều tồi tệ.
Còn thiện nguyện viên Rita Modi thì cũng cho biết về mục đích của cô, đó là xuống từng con phố ở Dandenong để chia sẻ lòng nhiệt tình và thiện cảm với mọi người.
Thật đáng buồn vì mục đích đầu tiên của chúng tôi khi đến đất nước này là để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, những cơ hội tốt hơn cho con cái chúng tôi sau này. Vì thế, khi phải chứng kiến những tình trạng như tối qua, tôi buồn lắm.
Thông thường thì giải pháp cho các vấn đề này theo kinh nghiệm của nhóm The Daughters of Jerusalem là không hề phức tạp. Đôi khi chỉ cần đưa thanh thiếu niên về tận nhà, mua vé tàu cho họ hoặc một vài lời tư vấn nho nhỏ về quyền lợi của các em. Một bạn trẻ hiện đang tham gia khóa học huấn nghệ vừa học vừa làm trong nghề xây cất là Guy Chuo cho biết đã có vài lần em lạc lối. Thế nhưng chính những lời khuyên và thời gian tiếp xúc với Niwaraga Sham và nhóm The Daughters đã giúp em vượt qua và đó là những món quà vô giá.
Họ dõi theo bằng tấm lòng của một người mẹ. Nếu ai đó yêu thương, thấu hiểu, thì người đó sẽ tin tưởng vào bất cứ điều gì mà anh làm. Vì vậy, họ đã giúp đỡ đặc biệt cho cá nhân tôi, giúp tôi không chỉ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Bằng cách giang tay giúp đỡ như một người mẹ, họ đã khiến cho tôi biết yêu bản thân của mình. Họ hiểu được tôi và chăm sóc tôi.
Tuy nhiên bên cạnh những người con gái đầy nhiệt tâm này, cộng đồng Nam Sudan cũng đang đẩy mạnh các chương trình hữu ích. Mà theo ông Kenyatta Wall, lãnh đạo cộng đồng Nam Sudan, thì họ sẽ có các nhân viên xã hội tích cực đem đến các chương trình mang đặc thù văn hóa.
Chúng tôi có rất nhiều người trẻ đã tốt nghiệp. Họ chỉ muốn tìm cho mình công ăn việc làm. Thế nhưng họ thậm chí không thể có được một cơ hội để bắt đầu. Vì vậy, họ chính là nhóm mục tiêu mà chúng tôi nghĩ đến. Nếu như các tổ chức khác nhau ở Dandenong có thể thuê mướn họ, thì những người trẻ gốc Phi Châu hay Nam Sudan sẽ tạo được một khác biệt lớn.
Ông Robin Scott, Bộ trưởng đặc trách các vấn đề đa văn hóa tiểu bang Victoria cũng đã ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng Nam Sudan.
Điều quan trọng là các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng phải phản ánh được sự đa dạng của xã hội chúng ta. Đó cũng là điều mà chúng tôi đang mong chờ từ chính phủ. Đó là phải tăng cường sự đa dạng trong lực lượng lao động. Chúng tôi đang tìm hiểu thêm các giải pháp khác nữa, đồng thời tìm cách làm sao có thể thực hiện được mục tiêu trong hoàn cảnh đó.
Tuy nhiên, cho đến khi các chính sách được ban hành, thì những thiện nguyện viên của nhóm The Daughters of Jerusalem vẫn tiếp tục những cuộc tuần tra trên phố vào thứ Bảy và Chủ nhật. Tường cũng cần nhắc lại, trong thời gian qua, băng đảng Apex, mà trong đó có nhiều thanh thiếu niên đến từ cộng đồng Nam Sudan ở Melbourne, đã gây nhiều khó khăn cho cảnh sát và bất lợi cho cộng đồng tại Úc. Theo tiến sĩ Berhan Ahmed ở Melbourne, người chuyên nghiên cứu về các thách thức trong vấn đề định cư của người Phi Châu tại Úc, thì những người mới đến xứng đáng được quốc gia tiếp nhận họ, hướng dẫn và định hướng hiệu quả cho cuộc sống. Ông cũng đã vận động để có một trung tâm chuyên nghiên cứu các dữ kiện và cung cấp chính sách định cư và các giải pháp liên quan đến người tị nạn tại Úc. Những gì tôi chứng kiến thì việc này cần xem xét trong cách thức làm thế nào để chúng ta đối phó, làm thế nào chúng ta hỗ trợ cho những người trẻ này tại trường, trên phố, trong các công ăn việc làm. Trung tâm nghiên cứu Phi Châu mang lại các thông tin cộng đồng này cho mọi người được biết để họ có thể đến được. Các kế hoạch định cư cần phải được tân tiến hơn để thích hợp với nước Úc ở thế kỷ 21 này.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.